Xin hỏi thánh đồng đứng. Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Matthew đoạn 16, từ câu 13 đến câu 19. Khi Đức Chúa Giêsu đã vào địa phận thành Caesarea Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng: theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng: người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng: còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ, Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng: hỡi Simon, con Giô-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Amen.
Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi Chúa Giêsu nói về hội thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 16 từ câu 18 câu 19, Chúa dùng ba biểu tượng. Biểu tượng thứ nhất là đá, biểu tượng thứ hai là cái chìa khóa, biểu tượng thứ ba là cái cổng. Đá nói về nền tảng của hội thánh, chìa khóa nói về cái chức năng của hội thánh, và cửa nói về tương lai của hội thánh. Từ ba cái biểu tượng đá, chìa khóa và cổng thì chúng ta có thể tóm lược lại Chúa thành lập hội thánh của Chúa. Và hội thánh của Chúa được lập trên một cái nền chân lý vĩ đại. Hội thánh của Chúa được ủy thác một cái công tác vô cùng lớn lao. Và hội thánh của Chúa đã định sẵn là đã thắng rồi. Và chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Hội thánh được lập trên nền cái chân lý rất là vĩ đại, tức là đá đó. Ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta lập hội thánh của ta trên đá này. Kính thưa quý bạn chị em, hội thánh của Chúa được thành lập trên nền tảng là lời xưng nhận của Phi-e-rơ. Cái chân lý được bày tỏ từ trời, từ thiên thượng, Chúa Giêsu Christ, Ngài là Chúa cứu thế. Thì cái nền tảng của hội thánh chính là cái sự mặc khải này. Khi nói về đá, kính thưa quý bạn chị em, có nhiều cái sự thảo luận đá này là như thế nào. Nhưng mà khi mà đọc kỹ cái câu này mà trong cái nguyên ngữ, kính thưa quý bạn chị em, giống như là Chúa Giêsu Ngài chơi chữ hay là dùng chữ ở đây. Cái chữ Phi-e-rơ là Petros. Petros là cũng giống như là một cái viên đá mà cầm ném được. Nhưng mà Petras trên đá này là một vần đá để nói lên cái sự vững vàng, hay là cái điều mà hội thánh phải được xây dựng nền. Kính thưa quý ông bà anh chị em, như vậy nền của hội thánh không phải là Phi-e-rơ, tại Phi-e-rơ chỉ là một cái viên đá. Nhưng mà cái sự xưng nhận của Phi-e-rơ, Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng Christ, Ngài là Đức Trời, bởi cái sự xưng nhận đó mà hội thánh của Chúa được thành lập. Và nói tóm lại, có nghĩa rằng hội thánh của Chúa không phải là Phi-e-rơ, không có phải là bởi vì Phi-e-rơ được biến đổi, ông là từ người nóng nảy bây giờ tự nhiên sâu nhiệm trong lời của Chúa hay là hiểu rõ về Đức Chúa Trời, không phải xây dựng như vậy. Nhưng mà cái chân lý là bởi vì cái sự xưng nhận của Phi-e-rơ, Chúa Giêsu Christ là Chúa, thành ra hội thánh của Chúa được xây dựng trên cái thần tánh của Chúa Giêsu Christ. Cái cốt lõi của cái niềm tin người Cơ Đốc, kính thưa quý ông bà anh chị em, là cái điều như thế này. Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài không phải chỉ đến từ Đức Chúa Trời. Ngài không phải là một cái ngôi hay là một cái vị chúa nào đó. Tại vì hôm thứ Tư vừa rồi đây, có nhiều người hiểu lầm về Đức Chúa Trời ba ngôi. Ngài không phải là đại diện cho Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài là Đức Chúa Trời. ngôi hai của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ba ngôi, cũng có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và khi chúng ta nói về sự hiến hữu của Đức Chúa Trời, chúng ta nói trọn vẹn ba ngôi của Đức Chúa Trời. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, cái niềm tin hay là hội thánh của chúng ta, khi nói về hội thánh được thành lập trên cái nền chân lý Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời. Trên cái chân lý đó, có một lần, nếu mà quý ông bà anh chị em còn nhớ, Philip tới thưa với Chúa, lạy Chúa xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Thì Đức Chúa Giêsu đáp rằng, Philip, ta ở cùng ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là thấy cha. Trong gian đoạn 14, từ câu 8, câu 9. Và ngay cả sứ đồ Phao-lô, kính thưa quý ông bà anh chị em, cũng công bố rằng sự đầy dẫy bổn tánh của Đức Chúa Trời thấy đều trong ai? Trong Đấng Christ, trong Chúa Giêsu Christ, mang hình hài của con người. Colossae mà chúng ta đã đi qua đoạn 2 câu 9. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu tới giờ phút này quý ông bà anh chị em vẫn còn tìm kiếm Đức Chúa Trời, thì tôi nghĩ rằng quý ông bà anh chị em nên ngừng tại nơi đây ngay tức thì. Bởi vì Đức Chúa Trời đã đến cái thế gian này, trở nên giống như một người trong chúng ta. Và tên của Ngài là Giêsu, người Nazareth. Ngoài Ngài ra, quý ông bà anh chị em, thân người của chúng tôi, không có cần phải, có thể nói là cần một cái chúa nào khác cả. Quý ông bà anh chị em có thể cầu nguyện trực tiếp tới Ngài. Quý ông bà anh chị em có thể thờ phượng Ngài. Quý ông bà anh chị em có thể giao phó chính thân mình, thân thể, hồn linh, cốt tủy của mình cho Ngài. Nếu quý ông bà anh chị em làm điều đó, thì quý ông bà anh chị em sống đời đời trong sự hiện hữu hay là trong sự hiện diện của Ngài. Bởi vì Chúa Giêsu Christ, Ngài là nền tảng của hội thánh, và hội thánh được thành lập trên Chúa Giêsu Christ. Nói tóm lại, cái điều đầu tiên quý ông bà anh chị em cần phải nhớ, hội thánh được thành lập trên cái nền tảng là Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ, Ngài là nền tảng của hội thánh, và hội thánh được thành lập trên chính Ngài. Điều thứ hai chúng ta học hỏi được, hội thánh được ủy thác một cái công tác lớn lao. Lời của Chúa chép, ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Lúc đó là cho môn đệ của Chúa, ngày hôm nay cho quý ông bà anh chị em. Hễ điều gì ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời. Điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái hình ảnh chìa khóa đó nói lên cái chức năng của hội thánh. Lời trong Luca đoạn 11 câu 52, nếu quý ông bà anh chị em còn nhớ, thì Chúa Giêsu Ngài lên án người Pharisee. Lên án cái điều gì? Hay là người Sadduce? Nói là họ hủy hoại chìa khóa của sự thông biết. Ngài lên án là coi như là không nhận, là họ không có chịu vào, không có vào nước thiên đàng, mà đồng thời còn ngăn cản người khác không có cho vô. Nếu con cái Chúa ngăn cản những người khác không có giới thiệu về Chúa Giêsu Christ cho những người bà con thân thuộc của mình vào thiên đàng, là chúng ta là những người, trong Kinh Thánh nói, có thể nôm na là Pharisee hay Sadduce, không có muốn mà còn ngăn cản. Cái đó là cái điều đã xảy ra trong Kinh Thánh ghi chép lại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái chìa khóa tượng trưng cho điều gì? Khi quý ông bà anh chị em muốn vào nhà quý ông bà anh chị em, mình đi, mình khóa cửa, đến khi mình về mình phải có cái chìa khóa, mình mới mở được cái cửa để mình vào nhà. Thành ra cái chìa khóa đây là tượng trưng cho cái lối vào hay là cái cơ hội. Cái cơ hội đó là cơ hội gì? Ngay từ trong quá khứ, nếu mà quý ông bà anh chị em tuần trước tham gia cái lớp là cái sự lớn mạnh của hội thánh từ cái thuở ban đầu công vụ sư đồ cho tới ngày hôm nay, thì biết rằng cái sự lớn lên của hội thánh, cái chìa khóa lối vào hay là cơ hội là nhờ vào sự giảng đạo để cho người ta có cơ hội tiếp nhận tin lành hay là phúc âm cứu rỗi của Chúa, để tiến vào cái ngưỡng cửa dẫn đến cái sự sống đời đời. Trong cái bài cầu nguyện chung, ở đây tất cả chúng ta mỗi đầu tháng chúng ta ôn trở lại cái bài cầu nguyện chung. Bài cầu nguyện chung, ý cha được nên ở đất như trời, trong cái ý nghĩa như thế nào? Trong cái ý nghĩa để mà giải thích về cái phương diện hội thánh, thì chúng ta thấy rằng ở trên đất thì chúng ta làm những cái điều mà Chúa đã vạch ra, Chúa đã có cái kế hoạch đến sáng ở trên trời. Nói một cách khác, cái mục đích của hội thánh tức là thực hiện cái ý chí của Đức Chúa Trời trên đất. Và ý chí của Chúa không muốn cho người nào chết mất, xong muốn cho mọi người đều ăn năn trong cái ý chí đó. Thành ra khi mà đọc cái câu ý Cha được nên ở đất như trời, ý của Chúa là muốn mọi người là được sự cứu rỗi, mọi người đều ăn năn được sự cứu rỗi, có được sự sống đời đời. Và Chúa muốn cái đó là cái tương lai, nhưng mà muốn cái tương lai đó xảy ra thì nó phải xảy ra ở dưới đất. Đó là cái sứ mệnh của hội thánh, rao giảng tin lành, mang hay là tạo cái cơ hội cho những con người tiếp cận đến phúc âm của Chúa hay là tin lành, để rồi họ có thể tiến được vào cái ngưỡng cửa để mà có được sự cứu rỗi. Cái công việc mà cái người cầu nguyện tiếp nhận Chúa, cái đó công việc của Thánh Linh. Nhưng mà cái công việc của Hội Thánh Chúa là phải đưa người đến, hay là tạo cái cơ hội đưa người đến. Mà lời trong Roma, quý ông bà anh chị em, rất là quen thuộc. Nếu mà không nói thì làm sao người ta nghe? Mà nếu mà người ta không nghe thì làm sao người ta tin? Thành ra cái sứ điệp của Chúa, Hội Thánh của Chúa, mỗi con dân của Chúa phải tiếp tục ra báo. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhiều hội thánh ngày nay bị khủng hoảng về là không có biết hội thánh là ai, hội thánh được thành lập như thế nào, nền tảng của hội thánh như thế nào, cái sứ mệnh hay là Chúa ủy thác hội thánh làm điều gì. Khi mà chúng ta quên đi cái điều này thì hội thánh không còn là hội thánh nữa. Có một cái câu chuyện được kể như thế này. Có một người tới thăm viếng hội thánh, và cái người này hỏi ông mục sư: thưa mục sư, mọi sự hội thánh đều ổn cả phải không ạ? Thì ông mục sư đáp rằng: chúng tôi đang sùng bái, đang thờ hình tượng. Nói, ủa tại sao vậy? Tại vì tất cả con cái Chúa ngưỡng mộ một cái ngôi đền đài nguy nga tráng lệ. Ngày xưa nhỏ thì không sao, đến khi dồn tiền lại xây một cái đền thờ rất là ngôi nga trắng lệ, rồi cái ngồi trong đền thờ đó, tạ ơn Chúa nhà thờ quá đẹp, tạ ơn Chúa nhà thờ mình nó giàu hơn các nhà thờ khác. Cái tự nhiên thờ hình tượng lúc nào không hay, thay vì cái công tác lớn lao là rao báo phúc âm, thì bây giờ gặp nhau khen cái nhà thờ mình đẹp. Gặp người chưa tin Chúa nói nhà thờ tôi đẹp. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là một hình thức thờ hình tượng lúc nào không hay. Khi mà một hội thánh đánh mất đi cái ý thức về cái sứ mạng của hội thánh, thì cái sự sống của hội thánh đó đang đến hồi lâm nguy. Có bao nhiêu người biết về cái Crystal Church mà bên California mà kỷ niệm 100 năm tin lành đến Việt Nam đó, thì tổ chức tại cái nhà thờ Crystal đó. Và cái kết quả của nhà thờ đó, nhà thờ kiến đó, kết quả như thế nào? Bankruptcy, tan vỡ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tại vì thay vì đến cái đền thờ nói tạ ơn Chúa, có sự hiện hữu của Chúa, thay vì rao báo phúc âm, mọi người đến thì nói cái nhà thờ này đẹp ghê. Bước vô trong, chàng không biết ông mục sư này sao ông giỏi, không thấy cái nhà thờ gì mà đẹp, ngồi trong nhà thờ mà giống như đi ra ngoài thiên nhiên vậy. Cái riết rồi cái con cái Chúa gặp nhau hay là đi đâu, thay vì rao báo phúc âm thì nói cái nhà thờ tôi, nhà thờ kiến quá đẹp. Thờ hình tượng lúc nào không hay. Và nếu cái tình huống này mà tiếp tục hay là xảy ra trong hội thánh, thì Chúa sẽ nói nếu mà hội thánh không có được lớn lên mà quên đi cái sứ mạng, thì công vụ sứ đồ nói sao? Công vụ sứ đồ nói sao? Chúa sẽ phá vỡ hội thánh của Ngài, con cái Chúa tản lạc khắp nơi để đạo của Chúa tiếp tục lan tràn. Nếu mà quý ông bà anh chị em tóm lược học trong công vụ sứ đồ. Thành ra cái công việc truyền bá tin lành là cái chương trình của Đức Chúa Trời cho mọi thời đại, và cái thân thể của Chúa phải giữ phần trong cái chương trình này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời ở đây nói rằng là mỗi con cái Chúa, nếu mà nói hội thánh truyền bá là cái chương trình của Chúa cho mọi thời đại, thân thể của Chúa là hội thánh của Chúa, mà hội thánh của Chúa là tập hợp của những con người thánh, thì mỗi người phải tham gia dự phần trong cái chương trình này, cái chương trình truyền bá phúc âm đó. Rồi cái điểm kế tiếp thứ ba, đó là hội thánh đính sang một cái thắng lợi. Có nghĩa là Chúa đã nói hội thánh thắng rồi. Lời của Chúa chép các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Cái từ âm phủ trong tiếng Hy Lạp là Hades, có nghĩa là mộ phần nơi người chết. À, nhưng mà cái chữ âm phủ đó, đó nó bắt nguồn từ hai cái chữ của tiếng Hy Lạp, một đằng gọi là sức mạnh và đồng thời chữ cai trị. Thành ra cái câu nói ở đây là cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó, nói lên là cái sự chết cũng không có đủ sức để mà đánh bại hội thánh của Ngài. Nhớ lại cái thời ban đầu tại Caesarea Philip là bà con ở trong cái vùng đó đó, họ thờ hình tượng, thờ Baal, thờ đủ thứ cả, và có thể nói là một cái xã hội dâm loạn, một cái xã hội vô đạo đức. Và họ tới ngay nơi cái ven biển đó, có những cái rừng núi đó, và họ đi đến, họ thờ vào trong cái cửa đó, gọi là cái cửa đi vào âm phủ. Và khi Chúa Giê-xu nói rằng các con cái Chúa, khi mà Chúa lập hội thánh đó, giữa một cái xã hội mà xa đọa, một cái xã hội mà người ta coi như là tôn thờ về cái vấn đề âm phủ hay là địa ngục đó, thì không có thắng được cái hội của Ngài. Và nếu mà quý ông bà anh chị em học qua cái dòng lịch sử thì biết bao nhiêu sự bắt bớ đã xảy ra, nhưng mà không có hủy diệt độ hội thánh của Ngài. Khi mà Chúa Giê-xu nói các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó, thì lúc đó là Chúa đang chuẩn bị lên thập tự giá. Và chúng ta sẽ thấy là những cái ngày đó là những cái ngày có thể nói rằng là tăm tối mà Chúa đã tiên báo trước cho con cái Chúa hay là môn đồ của Chúa. Rồi khi mà Chúa nói Ngài sẽ đến thành Jerusalem phải chịu sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, bởi những người thầy tế lễ, rồi thông giáo, rồi Ngài bị giết, tới ngày thứ ba Ngài sống lại, thì ngay cả môn đồ của Chúa, nhất là ông Phi-e-rơ nữa, nói Chúa ơi đi làm chi cho nó mệt vậy, nó trốn luôn. Nhưng mà Chúa nói quỷ Sa-tăng ở người hãy tránh ra. Và đôi khi đối diện với những cái sự thách thức như vậy, và đôi khi chúng ta cũng sẽ trở thành giống như Phi-e-rơ, nói Chúa không có nên đi lên thập tự giá nữa, rồi có gì kiếm những cái việc gì nhẹ nhẹ dễ dàng hơn để mà làm. Nhưng mà Chúa Giê-xu phán Ngài sẽ hội thánh sẽ tiếp tục sống mãi, cửa âm phủ không thắng được hội thánh của Ngài. Và quý ông bà anh chị em học dòng lịch sử biết bao nhiêu sứ đồ gục ngã, nhưng mà hội thánh cũng không có chết. Sự bắt bớ của hội thánh sẽ tiếp tục, không bao giờ ngừng trong suốt dòng lịch sử. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em học về Trung Hoa, nếu mà học trong lịch sử, thì khi mà các vào năm 1900, tức là đầu thế kỷ thứ 20 cho tới cuối thế kỷ thứ 21, thì rất là nhiều người giáo sĩ đã đến Trung Hoa để mà truyền giáo. Và họ lập trường tiểu học, trung học, rồi nhà thương, huấn huệ, vân vân. Rất là nhiều. Nhưng mà sau đó Mao Trạch Đông chiếm Trung Hoa đó, thì họ bắt đầu là đuổi tất cả các giáo sĩ và diệt hại các giáo sĩ. Nhưng mà trong vòng 40-50 năm kế tiếp, ta về nghiên cứu trở lại đất nước Trung Hoa, thì từ 50.000 người bị giết, bị chém, bị đủ thứ chuyện cả, nhưng một số còn sống sót lại, thì đạo của Chúa vẫn tiếp tục lan tràn. Cho tới cái ngày mà mở cửa lại, thì người tin Chúa đã lên đến là coi như là 5-6 triệu người, tức là trừ từ những con số còn nhỏ trở lại. Và hội thánh của Chúa tiếp tục lan tràn khắp nơi. Và cũng vậy xảy ra bên Nga. Và nếu quý ông bà anh chị em đi ngược dòng lịch sử trở lại, vào sau 35 năm sau khi mà Chúa Giêsu thăng thiên, thì chúng ta thấy hội thánh đầu tiên được thành lập đó, rồi trong vòng 200-300 năm kế tiếp đó, sự bắt bớ coi như là bị ai tin Chúa là sẽ bị xử tử, ai tin Chúa là sẽ mất công ăn việc làm. Khi một người làm phép báp tên có nghĩa là họ đồng ý ký vào cái giấy xử tử, bởi vì nếu mà bị bắt được là bị xử tử trong 300 năm liên tiếp như vậy. Nhưng là một điều đạo của Chúa lan tràn cả một cái vùng Roman Empire, cả một cái vùng của người La Mã. Và theo các xác suất hay hình lịch sử ghi chép lại là hơn 50% người La Mã hay là cái thuộc địa của La Mã tin Chúa Giêsu Christ. Hội thánh của Chúa lan tràn khắp nơi trong vòng mấy trăm năm đầu tiên đó. Và những cái dự kiện xảy ra là họ tin cái niềm tin xây dựng hội thánh của Chúa trên nền tảng ở Chúa Giêsu Christ, cái niềm tin rất là vững vàng. Và họ tin cậy Chúa đến nỗi mà người La Mã khi mà bắt ra những cái người mà tin Chúa này, nói để bắt để mà giết, thì họ lại cười tươi. Họ nói họ về với Chúa, về thiên đàng, thành ra không có gì là lo lắng cả. Rồi bắt vô nơi cái những cái chỗ để cho sư tử cắn xa, thì mấy người này vẫn hát thánh ca ngợi khen Chúa. Họ làm riết hồi nói sao mà lạ vậy, người ta thì sợ mà mấy người này lại tươi cười vui vẻ. Rồi đồng thời con cái Chúa khi mà không có công ăn việc làm, tại vì khi tin Chúa là mất công ăn việc làm, gia đình bị phân tán, thì lại giúp đỡ nhau để tất cả mọi người trong hội thánh của Chúa đều có công ăn việc làm, chứ không phải là đi xin. Nói cái danh từ mà trong lịch sử ghi chép lại rất là thẳng như vậy, nâng đỡ nhau. Và cái vòng ảnh hưởng của con cái Chúa trong cái xã hội của thời đế quốc La Mã rất là lớn và lan tràn, đến nỗi vua Caesar cũng nói rằng nó giết tụi này ngó mệt quá, giết hoài không nổi mà sao nó cứ vui hoài, tươi cười hoài, thành ra chắc phải tìm hiểu xem thử tại sao mà họ có cái thái độ như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sở dĩ tôi lặp lại những cái điều này bởi vì hội thánh Chúa cũng trong cái tình huống như vậy. Khi quý ông bà anh chị em đối diện với những hoàn cảnh dịch lệ hay là về những cái khó khăn, có vui cười, có sự bình an, có sự vui thỏa trong Chúa hay không? Cái sự khác biệt của con cái Chúa và cái sự khác biệt của những người chưa tin Chúa là cái chỗ nào? Là cái thái độ, cái nền tảng của niềm tin, để rồi chúng ta biết rằng dù cái hoàn cảnh bất cứ xảy ra như thế nào, nhìn vào Chúa Giêsu Christ cội rễ cuối cùng của đức tin để mà được vượt qua. Bởi vì lời của Chúa khi con gắn liền với ta thì sao? Thì cái nguồn tình yêu nó có, rồi cái nguồn bình an nó có. Khi mà bị cắt đứt những cái điều đó thì chúng ta mất cái nguồn của tình yêu, chúng ta mất cái sự bình an và cái sự vui thỏa không có. Mà nếu mà không có thì làm sao mà nói rằng là đem đi rao báo hay là mang cái tình yêu đến được cho người khác? Mình không có, làm sao mà đi rao báo được hay là đi giúp đỡ người khác được? Chúng thưa quý ông bà anh chị em, Chúa phán Ngài sẽ chết nhưng hội thánh sẽ tiếp tục. Cái sự bắt bớ của Chúa, bắt bớ hội thánh không có ngừng, sẽ tiếp tục. Và ngay cả trong cái thời đại chúng ta đang sống, mà chúng ta biết, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc báo, những người A Phú Hãn mà tin Chúa cũng đang bị giết hại. Nhiều nhà thờ ở những đất nước mà kêu là close country, mà đóng cửa đó thì cũng bị giết hại, bị phá vỡ, bị phá sập. Nhưng mà hội thánh của Chúa vẫn tiếp tục. Chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta sống ở trong một cái thế giới rất là tự do. Đến nỗi đi chích ngừa mà người ta trả tiền cho mình đi chích ngừa, chỉ có xảy ra bên Mỹ mà thôi. Đó. Đứng sắp hàng là có đồ ăn, nếu mà không có đồ ăn, lái xe mở cái trăng ra là có người bỏ đồ ăn vô trong cái trăng xe rồi. Chỉ có xảy ra ở xứ Mỹ, chúng ta sống rất là sung túc. Nếu mà trường hợp con cái Chúa sống trong cái đất nước mà chúng ta nói là đường sữa và mật như thế này, phải có cái sự vui mừng, sự bình an, sự vui thỏa, để rồi có thể rao báo cái sự vui mừng, sự vui thỏa đó cho những người chung quanh. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa nói những người mà hội thánh của Chúa đó có bao nhiêu người mà nhất là mấy ông ở đây, thường thường mình hay đóng đóng tù, đóng bàn mà xài búa với đinh đó. Thì hội thánh của Chúa là giống như cái đinh, mình càng đóng chừng nào đó thì nó càng đi sâu vào chừng đó, nó càng vững vàng hơn chừng đó, nó đi sâu vào trong cái tấm lòng của chúng ta để rồi có thể vững vàng cái con người của chúng ta, cũng giống như trong xã hội mà Chúa đặt để. Lời của Chúa cũng nhắc nhở như thế này: khi một người mà gắn kết cái cuộc đời mình vào Chúa Giêsu Christ và hội thánh của Chúa, thì người đấy đang liên kết cái cuộc đời của mình với một điều tồn tại đời đời. Dầu rằng cái cuộc đời có trải qua biết bao nhiêu biến cố, sóng gió đi nữa, nhưng lời hứa của Chúa, hội thánh của Chúa bao giờ cũng thắng cả, đã thắng rồi, chứ không phải là chưa có thắng. Và khi chúng ta hiểu rõ điều này đó thì mới vững vàng trong cái niềm tin của chúng ta. Còn hội thánh West Houston thì sao? Chúng tôi khuyên bạn cho em, hội thánh chúng ta có ba cái điều cần phải làm mà trong cái từ chương trình của Yên: tôn cao Chúa Giêsu Christ, tại vì Chúa Giêsu Christ Ngài là đầu của hội thánh là thân thể của Ngài. Thành ra cái đầu xoay đâu thì cái thân thể phải xoay theo tới đó. Trong cái sự thờ phượng cũng phải có sự hiện hữu của Đức Chúa Trời ba ngôi. Nhưng quan trọng vô cùng phải biết ai là đầu của hội thánh. Tại nhiều hội thánh thành lập hội thánh của Ngài trên ông mục sư. Nó có thể hăm hở hồ hởi một thời gian rồi nó sẽ qua đi. Nhưng mà hội thánh nhiều có thể là theo một cái đường lối nào đó, nhưng mà nó chỉ thời gian ngắn rồi nó qua đi. Nhưng hội thánh của Chúa đặt nền tảng trên Chúa Giêsu Christ, càng sâu chừng nào thì hội thánh đó sẽ tiếp tục trường tồn và mãi mãi. Giống như cái câu chuyện mà quý ông bà anh chị em có đọc qua, khi người ta xây cái Empire State Building lần đầu tiên, xây là trên 100+ tầng đó, thì ngay cả cái người chủ hay là thành phố hay là những giáo sư nói rằng không có thể nào mà xây cái tòa binh đinh nào mà tới hơn 100+ tầng được. Nhưng mà những người kỹ sư thì nói rằng có thể xây được, mà miễn sao mà cái móng càng sâu chừng nào đó thì có thể xây cất càng lên cao chừng ấy. Và hội thánh của Chúa phải càng sâu nhiệm trong Chúa Giêsu Christ, càng sâu chừng nào thì hội thánh mới có thể lớn lên được chừng ấy. Cái đó là cái nguyên tắc. Và đồng thời phải trang bị thánh đồ, học hỏi lời của Chúa, tạ ơn Chúa mỗi sáng, mỗi ngày 7 giờ sáng đều có. Bây giờ hồi trước thì hơi dài, bây giờ biết sử dụng Zoom rồi, thành ra trong vòng tiếng đồng hồ, tiếng 15 phút là vừa học kinh thánh vừa cầu nguyện, là mỗi 7 giờ. Và đồng thời thứ ba cũng có buổi học kinh thánh 2 buổi cho nam cho nữ, thứ tư cũng có một nhóm học, rồi thứ năm cũng có 2 nhóm, rồi thứ sáu có 3 nhóm, thứ bảy chủ nhật. Và đồng thời những khóa huấn luyện vào chủ nhật tuần lễ thứ tư, chủ nhật tuần lễ thứ năm để con cái Chúa có thể tham gia. Chiều hôm nay sau khi nữ giới coi như cao niên họp lúc 7 giờ, từ 7 giờ 8 giờ thì quý cao niên cứ ngồi trong đó luôn, rồi cứ mình học tiếp hội thánh, mang giác hội thánh tiếp luôn. Nếu mà còn sức là kêu gọi quý ông bà anh chị em, những người trẻ tuổi, nếu mà cao niên mà làm được đó thì những người trẻ tuổi cũng nên vào để chúng ta cùng nhau ôn lại hội thánh của Chúa như thế nào, có thể tuần này và những cái tuần kế tiếp, rồi hiểu rõ được cái sự cái nhu cầu của hội thánh như thế nào, và con cái Chúa có sự kêu gọi để tham gia trong công việc Chúa đó. Truyền giáo cho người lạc mất, tôn cao ứng cứu rỗi, trang bị thánh đồ, truyền giáo cho người lạc mất. Bởi vì nếu mà không có cái điều thứ ba này thì hội thánh Chúa chỉ là một cái hội đoàn, mà nếu mà hội đoàn thì Chúa sẽ phá vỡ công vụ sứ đồ. Nếu mà quý ông bà anh chị em khuyến khích quý ông bà anh chị em về lật trong công vụ sứ đồ, xem chỗ nào chép là Chúa sẽ phá vỡ hội thánh của Ngài, con cái Chúa tản lạc khắp nơi để đạo của Chúa lan tràn. Tại tôi biết có một nhóm tối thứ sáu học công vụ sư đồ về coi thử nghiên cứu cái chỗ nào ghi chép lại như vậy. Nhóm tối thứ sáu thì đang học sách Thư Tín Giang thứ nhất, một nhóm thì đang học trong sách Nehemi. Và tạ ơn Chúa, hôm thứ sáu vừa rồi đây tôi lắng nghe cả ba nhóm thì ba cái vấn đề khác nhau, nhưng cuối cùng khi mà tóm lược lại chỉ có một lời khuyến khích mà nó giống nhau. Tạ ơn Chúa vô cùng. Như vậy chúng ta học được điều gì? Hội thánh do Đức Chúa Giêsu lập rèn thì phải đặt trên cái nền tảng là Chúa Giêsu Christ, và cái công tác Chúa giao phó là truyền giảng, truyền giáo, chứng đạo, truyền giảng, truyền giáo. Cái gì mà có để đạo Chúa phải được nêu ra, và đồng thời đối diện với các sự thử thách hay là bất cứ cái điều gì Chúa đã cho biết trước, hội thánh đã thắng rồi. Hội thánh đã thắng rồi, mà đôi khi chúng ta nghĩ rằng là thua, nhưng thật ra Chúa đã nói thắng rồi. Khi con tin nhận Chúa, con được sự sống đời đời, con đã thắng rồi. Vậy khi con vào trong hội thánh của Chúa để cùng nhau làm công việc Chúa, trên cái nền tảng của Chúa, trên cái công tác mà Chúa giao phó là truyền giáo đó, thì chúng con đã thắng rồi. Và chúng ta làm bất cứ công việc Chúa nào trong cái tư tưởng là đã thắng rồi, chứ không phải là thua rồi mới làm, nhưng mà đã thắng rồi. Và cái sự vinh hiển, cái sự chiến thắng đó nó phải in sâu trong lòng quý ông bà anh chị em. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con, hội thánh do Chúa Giêsu Christ lập nền, và hội thánh Westminster xây dựng trên nền tảng của Chúa Giêsu Christ. Hội thánh ủy thác một cái công tác lớn lao là truyền giáo. Xin Chúa nhắc nhở hội thánh Westminster, Chúa ủy thác hội thánh Westminster và từng con cái Chúa một trong hội thánh của Ngài trong cái công tác rao báo phúc âm cứu rỗi của Ngài. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở, Chúa đã định sẵn cho hội thánh của Chúa chiến thắng vẻ vàng. Và Chúa nhắc nhở hội thánh Westminster, hội thánh của Chúa đã thắng rồi, để chúng con luôn luôn vững vàng trong niềm tin, để chúng con làm công việc Chúa một cách dư dật, chúng con làm công việc Chúa một cách thỏa lòng, và luôn luôn có sự vui mừng để rồi những người chung quanh thấy được và họ tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ của chúng con. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Xin Chúa ban ơn lại cho ban nam giới trưa hôm nay sẽ phục vụ, chuẩn bị cũng như phục vụ những đồ ăn này. Xin Chúa ban ơn lại cho các anh, các chị. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con trong công vụ sư đồ, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài, khi ra khỏi đền thờ này là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.